Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ môn Kinh Pháp Cú. Xin thưa tất cả các vị, thì hai câu vừa rồi chúng ta học trong phẩm hiền trí là hai câu đầu tiên. Cái hiền trí ở đây chúng ta phải phân biệt được rất là rõ ràng. Thường thường á, cái chữ trí nhưng mà chưa chắc gì hiền. Nhưng mà trong đời có những người hiền nhưng mà chưa chắc gì trí, có phải không? Có người khờ quá, người ta nói người này hiền quá, nhưng mà thật sự vì không biết gì hết trơn cho nên hiền. Ai nói gì cũng cười cười, ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng chấp nhận. Có nghĩa là vì mình không biết gì hết. Cho nên có những người hiền là gì? Vì mình khờ quá, mình không hiểu, không biết các việc, cho nên mình trở thành người hiền. Còn ở đây có những người trí mà không hiền là họ hiểu biết rất nhiều nhưng mà họ tự cao, tự đại, họ kiêu ngạo. Hoặc là có những người do hiểu biết quá nhiều cho nên tính chọc trời khuấy nước, làm việc trên đầu người ta, làm gì cũng muốn thủ đoạn để lấn lướt người khác. Mình gọi đó là trí mà không hiền. Cái trí ở đây chúng ta phải hiểu đó là trí thức, tức là cái hiểu biết ở thông thường, cái lanh khôn của thế gian. Còn cái hiền ở đây là cái hiền này là do người khù khờ mà không biết cho nên trở thành người hiền. Cho nên có những người đã thấy đó, một vị đó hiền nhưng mà không có nghĩa là thật hiền. Thật ra vì không biết mà hiền chứ không phải là thật hiền. Cho nên có những khi tôi nói thật với các vị, có một số bài giảng thật ra tôi cũng sân hay là tôi cũng thể hiện những cái mà cá tánh mạnh mẽ, thì một số người nói là thầy dữ quá. Nhưng mà thật ra mà nói, nếu mà các vị hiểu như chính tôi hiểu thì tôi nghĩ các vị dữ gấp 10 lần tôi. Đôi khi các vị chưa hiểu một vấn đề cho nên các vị thấy nó là không quan trọng. Vì vậy cho nên các vị không có cảm thấy khó chịu và bực dọc. Nhưng một khi các vị hiểu được vấn đề như chính tôi hiểu, các vị lúc đó các vị còn cảm thấy khó chịu gấp hàng 10 lần hay là hàng 100 lần như tôi nữa. Cho nên vì vậy khi một người hiền quá, có nghĩa là vì không biết vấn đề trở nên hiền quá, thụ động và thậm chí nhu nhược. Cho nên cái phẩm này khi gọi là chữ hiền trí, các vị phải hiểu biết tất cả người có trí mà vẫn giữ được sự điềm đạm, hay là hiền, hay là tốt, hay là giải quyết một vấn đề khôn khéo nhẹ nhàng, cái đó gọi là bậc hiền trí. Như vậy bậc hiền trí trên căn bản như một bậc thiện tri thức để hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tu tập. Như hồi nãy anh đó nói vậy đó, giống như các bậc thầy tu hành không phải là bậc thánh, nhưng mà chỉ là những bậc mô phạm đạo đức hiểu biết dạy chúng ta trên con đường tu tập. Những vị đó xem như là bậc hiền trí. Bạn của chúng ta là những người có hiểu biết, có tu tập, có đời sống lành, có giới đức mà cùng kết thân với chúng ta, thì đó là cũng những người bạn hiền trí đối với chúng ta. Như vậy bậc hiền trí ở đây về trên căn bản chúng ta là hiền rồi mới tới thánh. Đã. Có nghĩa là những bậc hiền trí này chưa phải là bậc thánh. Thánh là bắt đầu tu đà hoàng trở lên mới gọi là bậc thánh. Trong căn bản bốn quả thánh gồm có sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm và tứ quả a la hán. Như vậy thì ở một bước đầu tiên của bậc mà thánh đó là tu đà hoàng, nhưng mà ở gọi là hiền là ở một mức độ dưới hơn. Vậy những mức độ hiền thiện lành, những bậc thầy hiền sáng, những bạn lành của chúng ta, bạn tốt học thức trí thức mà lại là hiền đức, thì tất cả những người đó đều là những bậc hiền trí đối với chúng ta. Không hẳn là các vị thầy không, mà một đồng hành với chúng ta cũng là những bậc hiền trí, nếu người đó làm chỗ cho chúng ta nương tựa tu học. Vì vậy cho nên là chúng ta phân biệt được rất rõ, hiền mà không trí thì không phải là thật hiền. Nhớ là như vậy nha, hiền mà không trí là không phải thật hiền. Còn trí thì cũng chưa chắc vì hiền, mà cũng không hẳn là trí là dữ. Tùy mức độ đạo đức của con người. Nếu một con người có đạo đức thì càng có trí thì càng làm lợi ích lớn cho cuộc đời càng lớn. Còn nếu mà một người trí hiểu biết mà thiếu đạo đức là vô cùng nguy hiểm. Cái sự hãm hại của những cái người có trí là rất là điêu xảo. Cho nên đôi khi có những cái con người thông thường chúng ta không có nắm bắt được những suy nghĩ của những người này. Cho nên trên cuộc đời những bậc hiền trí là những làm lợi ích lớn, những người đáng tin cậy và nương tựa. Còn hiền mà không trí thì nương tựa cũng không có được. Thật ra hiền mà không trí thuộc dạng khù khờ. Thì ở đây chúng ta phải phân tích rất là kỹ như vậy. Và trong đây có một điều là chúng ta nên nhớ, không có nghĩa là chúng ta là một người làm được việc tốt, nhắc nhở đạo bạn việc tốt, khuyên răn người khác việc tốt là chúng ta được tất cả mọi người thừa nhận đâu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Điều đó chúng ta biết là tốt, nhưng mà không hẳn là ai cũng chấp nhận là tốt. Và một số người biết là tốt, nhưng mà ai nhắc đến mình là mình không bao giờ chịu. Không. Cho nên ở đây cái vấn đề này, khi mà chúng ta làm được một việc tốt, chúng ta có thể bị một phương diện nào đó được khen tặng, nhưng mà một phương diện nào đó chúng ta cũng bị chỉ trích. Ở trên cuộc đời lúc nào nó cũng có hai mặt của nó. Cái việc ác cũng có người đồng tình mà cũng có người phản bác. Mà một việc thiện cũng có một nhóm người nào đó đồng tình và một nhóm người phản bác. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm một việc gì mà chúng ta nghĩ trên cuộc đời này không có ai phản bác là chuyện đó không có đâu. Giống như vừa rồi tôi nói cái chuyện của thằng Luyện vậy đó, không? Mặc dầu ai cũng bất mãn, nhưng mà không phải là ai cũng bất mãn hết. Khi mà post lên trên mạng, những cái comment của người ta viết ở dưới chuyện Luyện như vậy, rất là nhiều người bất nhẫn với hành động đó, ta gọi là tàn ác. Nhưng một số người vẫn hoan nghênh nó, mày đại ca tao, mày là đáng là tao tôn trọng, không? Chứ đâu phải là ai cũng có thể vậy hết đâu. Cho nên khi mà chúng ta quyết định việc đó là thiện là tốt, thì chúng ta cũng phải đủ một bản lĩnh để vượt qua tất cả những rào cản của dư luận để thực hiện một cái điều đó. Ví dụ bây giờ các vị ăn chay, trên căn bản tốt hay là xấu? Ăn chay tốt, nhưng mà có một số người không biết tu tập, không hiểu biết thì nói chúng ta ngu. Trên cuộc đời đủ thứ sơn hào hải vị chứ không ăn, tự nhiên đi ăn rau cỏ, ngu không? Đó, họ cũng nói vậy. Rồi bây giờ các vị đi chùa tốt hay là xấu? Trên nguyên tắc những người hiền, người thiện nào, hiền trí nào cũng cho đó là một hành động tốt. Nhưng mà thật sự là tất cả đâu phải là ai cũng thừa nhận tốt đâu. Thấy chúng ta đi chùa hoài thì có một số người cũng ái ố, nó tu gì đi chùa hả, nó tu hú tu gì này chứ vậy á. Có nghĩa là đâu hẳn là tất cả mọi cái chúng ta đều được sự hoan nghênh. Cho nên tôi nhớ một cái câu